đó là phước đức đó. Vô hình đừng ngỡ rằng không, ở đây người ta nhớ cái gì, tức là khi làm một cái điều gì đó, là một cái công quả nào trong đạo tràng đó, nên quên đi,
nên quên đi,
đừng có nhớ rằng mình đã làm được cái việc này, mình đã làm được việc kia. Nhớ cái đó mình làm khổ người, mình khổ người lắm, cho nên quên hết đi, quên hết mình sẽ được phước đức đó vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Vì hôm nay có những duyên người ta học những lời dạy của chư Phật chư Tổ để nói về một vài khía cạnh trong vấn đề chúng ta đến với đạo tràng để công quả, để đóng góp cái phần công quả của mình. Mình nhớ tôi nhắc lại từ đầu là chúng ta tới đạo tràng có hai việc cần phải làm, tức là cúng dường công quả, công sức của mình, là nội tài của mình. Cái điều thứ hai này làm ta được thấm nhuần nghe kinh hợp pháp vậy đó, để ta củng cố kiện toàn những cái kiến thức về giáo lý của mình, để được có cái cơ hội tiếp nhận và thấm nhuần sâu với lời dạy của Đức Phật, từ đó làm cái kim chỉ nam, làm cái định hướng, làm cái hành trang vốn liếng cho mình trên con đường tu tập. Và như vậy đó, chúng ta mới thành tựu được những lợi ích khi chúng ta tới đạo tràng. Và hôm nay chúng ta cũng có nói một vài cái khía cạnh để chúng ta có suy gẫm về cái chuyện mà ta góp phần công quả ở trong cái đạo tràng. Mong rằng chúng ta có những cái cơ hội về sau này, khi mà dĩ nhiên cái này không phải là ta nghe cho xong bữa nay, mà là nghe để mà chúng ta mai mốt ta nhớ lại, người ta sử dụng, thì cái điều này rất là thiết thực trong cái đời sống sinh hoạt mà ta tới với đạo tràng, rất là thiết thực, rất là gần gũi. Mà nếu người ta áp dụng được điều này thì sao thì phước đức đó vẫn còn muôn thuở nha, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, trong cõi trần hồng mấy ai nghĩ đến cõi đồng thanh cao. Mong rằng quý Phật tử luôn luôn nghĩ đến điều đó, để trong cái mà hành trình hướng về cái mục tiêu tức là vãng sanh trong hiện đời, chúng ta lúc nào cũng có cái cõi lòng thanh cao, tức là chúng ta tạo tất cả những công đức để hồi hướng cho cái mục tiêu vãng sanh trong hiện đời. Và nếu mà chúng ta làm việc như vậy đó, chúng ta làm công quả như vậy, chúng ta tu tập như vậy đó, thì chắc chắn tất cả mọi người trong đạo tràng chúng ta sẽ hội ngộ nơi liên trì hải hội của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Thì chúng tôi đã đọc lên thời kinh để chứng minh và hồi hướng phần phước lành mà quý Phật tử làm được hôm nay, để nói riêng là cầu an và cầu siêu cho những phương danh mà chúng tôi đọc vừa qua, và nói chung là cầu nguyện cho tất cả những thân nhân trong cửu huyền thất tổ và chúng sanh trong mười phương, kẻ am được siêu, người dương thơ thế, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp theo đây thể theo sinh hoạt theo truyền thống của chư tăng ni khất sĩ trong những ngày hồi cúng, để đáp lại tấm lòng khao khát của quý Phật tử đối với giáo pháp của Đức Phật, để tăng trưởng nhiều cái lợi ích trong cái ngày cúng hội hôm nay, tôi cũng xin thay lời chư tăng ni hiện diện để nhắc nhở trước hết những lời Phật dạy. Ngày hôm nay từ trước tới giờ chúng ta cũng có thảo luận về mấy cái điều khiển tu của Đức Phật Thầy, lời của Phật, lời của Tổ. Hôm nay chúng ta tới điều thứ mấy rồi ha? Điều thứ 8 phải không? Điều thứ 8, lời nào Thầy dạy dù khổ lao chớ ngại công trình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật Thiên đâu nỡ quên tình hay sao? Dù phải vượt núi cao rừng thẳm, hay là đường muôn dặm xa trong, hễ con thề giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo thoát vòng tử sanh. Vậy trước hết thì quý Phật tử biết chúng ta đến với giáo pháp Đức Phật, và tùy theo cái trình độ, tùy theo cái tâm hướng của mỗi người mà chúng ta có cho mình một cái mục tiêu để mình đến với giáo pháp. Có nhiều người đau ốm hoài đến với giáo pháp thì nó mạnh giỏi không? Nhưng mà cái người Phật tử mà có hiểu biết, có chánh tín thì mình đến với đạo Phật á, phải nhằm cái mục đích tối hậu, cái mục đích cao thượng nhất mà giáo pháp Đức Phật có thể mang lại cho người hành trì. Chúng ta hành trì thì chúng ta có thể đạt được cái mục đích tối hậu đó. Cái đó tức là gì? Tức là giải thoát khỏi sinh tử. Cho nên nếu mà ta mong cầu những cái khác mà không phải cái này đó, thì nó cũng có phần lợi ích gì đó, nhưng mà uổng cái công trình tu tập của mình. Trong khi chúng ta đến với giáo pháp là cái phương tiện, nó có cái công năng đưa đến những cái mục tiêu tối thượng như vậy, mà chúng ta chỉ mong cầu những cái kết quả tầm thường thì nó uổng phí đi những cái công phu mà chúng ta tu tập uổng phí đi những cái duyên lành mà chúng ta đã gặp Phật pháp. Bởi vì Phật pháp không dễ gì gặp. Quý Phật tử thấy có nhiều khi trong những cái buổi đàm luận có một cái câu hỏi, tại sao đạo Phật hướng tới mục tiêu giải thoát vậy mà Phật tử, tức là tín đồ của đạo Phật trên thế giới, thua mấy cái đạo kia, thua đạo Hồi, thua đạo Ấn Độ giáo, ví dụ vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng như vậy đã không phải, cái điều đó làm ta suy nghĩ rằng không phải cái chân lý nó đặt ở trên cái số lượng của người theo, không phải cái chân lý nó lấy cái số lượng của người mà quy ngưỡng đó để làm cái thước đo chân lý, không phải vậy. Mà như vậy chúng ta thấy rằng rõ là cái điều mà cái mục tiêu đạo Phật đưa đến là giải thoát á, cái giáo pháp còn có thể công năng đưa đến như vậy đó. Nhưng mà cũng chỉ có một số nào đó có cái duyên lành đó, thì chúng ta mới đến với giáo pháp. Còn nếu không thì sao? Cho không thèm, phải không? Cho người ta không thèm, mời người ta không đến. Cái đó là tại vì trong Phật pháp đó, có cái điều người ta nói gọi là nhân duyên không có. Bây giờ hôm nay người ta có được cái nhân duyên rồi mà người ta đến với đạo Phật, cái nhân duyên này không phải là một ngày một buổi, một sớm một chiều, mà chúng ta đã có vô cái duyên với Phật pháp từ trong nhiều đời. Cho nên bây giờ chúng ta tự nhiên sanh ra, nói tự nhiên chứ không có tự nhiên chút nào hết, tự nhiên sanh ra trong cái gia đình có cái quy ngưỡng theo Phật giáo, rồi ta noi theo những cái lối mòn có sẵn của những cái bậc tiền bối, những người đi trước, ông bà tổ tiên, tự nhiên ta vào con đường này rất là dễ. Chứ quý Phật tử thấy, ví dụ ta sanh ra trong một cái gia đình nào đó không có tín ngưỡng đạo Phật mà chúng ta phải theo đạo Phật, ông ta muốn theo đạo Phật, thì đó là một điều thiên nan vạn nan, rất là khó, phải vượt qua vô vàn tất cả những cái khó khăn trở ngại, những cái nghịch duyên. Cho nên bây giờ chúng ta có được cái điều đó, tức là những cái duyên lành từ rất xa. Mà bây giờ nếu chúng ta đến với giáo pháp Đức Phật mà không mong cầu một cái mục tiêu tối thượng đó, thì nó uổng đi cái duyên lành của mình, uổng đi cái công phu tu tập trong hiện tại. Cho nên trong cái câu này đó, Đức Phật thầy dạy chúng ta phải làm sao hai cái câu cuối đó, tức là nếu con thề giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo, thoát vòng tử sanh. Đây là cái mục tiêu của mình, chứ không phải đến với đạo Phật để mong cầu những hạnh phúc nho nhỏ, những hạnh phúc nó thấp kém vậy đó rồi mình an lòng. Mà muốn vậy thì sao? Muốn học cao thì bài vở nó hơi khó, phải không? Quý Phật tử thấy càng cái trường đời đó, càng đi học mà muốn cho mình học cao thì bài vở nó không có dễ cho mình đâu. Cho nên trước khi nói tới mục tiêu, cái kết quả mà đạt được tức là đắc đạo để thoát vòng tử sanh, thì Ngài chuẩn bị cho mình biết đạo rồi, nhưng mà biết không chưa đủ nha, mình phải sống với đạo và thực hành đạo. Thực hành đạo đủ chưa? Chưa đủ nữa, phải thực hành bằng một sự tinh tấn nỗ lực, chứ không phải nó thực hành không là được. Bởi vì thực hành nó nhiều mức độ thực hành á, mình đã biết đạo chưa đủ phải không? Phải sống với đạo, phải hành đạo. Nhưng mà tới đó cũng chưa đủ nữa, mà phải hành đạo bằng tất cả những cái tâm lực của mình, thì như vậy đó mới có thể đưa đến cái kết quả. Cái mà thí dụ gần nhất cho chúng ta thấy, thí dụ như chúng ta ở trong cuộc đời này, làm sao mình ở trong cuộc đời này? Chúng ta có khi nào với Phật tử suy nghĩ, làm sao mình xuất hiện ở đây vậy cả? Làm sao vậy? Ra khi không có Phật ở đây. Tại mình thích đây quá chứ sao, phải không? Tại không ai bắt mình ở đây hết. Đúng ra chúng ta phải tìm cái nguyên nhân sâu xa vậy đó. Không có ai bắt mình ở đây, mà mình bắt mình. Mình bắt mình, chính mình bắt mình, chính tất cả những cái điều kiện mình tạo ra nó bắt mình. À, thì cái này hình ảnh nó giống như cái câu chuyện mà tôi cũng có khi trao đổi bàn bạc với cái Phật tử. Tức là câu chuyện của hai anh em ăn trộm. Cái ông mà đi theo học nghề ăn trộm như ta, ông kia thì thành rồi, ông này đi theo học. Đi theo học rồi lóng cống, rồi đến khi người ta phải phát hiện cái chạy, hai anh em chạy. Mà cái ông rành thì ông chạy, ông biết đường ông chạy, ông rành quá rồi, ông này... ông lóng cống, ông chạy không được, ông chạy không có thoát được, nhắm không thoát được. Cuối cùng cái túng thế quá làm sao giờ, chui đại ra bộ trên gai. Cái ông học nghề nè, chui vô bộ trên gai. Mà lúc chui thì với cái tâm trạng gì, sợ là người ta bắt, cho nên sao, chui cho thiệt mạnh vô, chui cho sâu vô, để cho an toàn. Tới chừng gần sáng rồi người ta tan hàng hết, ta kiếm không được ông trộm thôi, người ta về người ta nghỉ. Tan hàng hết rồi cái ông ăn trộm nghề nè, ông trở lại con đường cũ hồi nãy đó, kiếm coi thằng bạn mình mới học nghề sao mà nó bị bắt chưa, hay là nó đâu đây, còn lẫn quấn đâu đây, hỏi chú ba ơi, chú ba, chú ở đâu, tôi nè chú ba, nói nhỏ nhỏ vậy đó chứ đâu có dám la lớn. Cái chuyện kia nó nghe tiếng, nãy giờ làm thinh không có dám rụt rịch, nhưng mà nghe tiếng ông thầy của mình rồi, ông huynh trưởng của mình rồi. Cho nên anh hai tôi đây nè, trong bụi tre gai nè, anh tiếp tôi ra. Rồi ông này ông lợn gỡ tiếp ra, mà gỡ thì sao, hồi nãy chui vô thì chui thẳng vô, còn giờ đi lui ra thì nó đã là khó rồi, mà nãy là chui là người ta dùng cái từ gọi là bất kể chết. Bây giờ ra ra thì sao, ra ra nó vừa khó mà đi vừa cái gai móc, hồi nãy thì đâu nghĩ tới gai móc đâu, bây giờ thì gai nó móc. Cho nên ông này ông tiếp ông gỡ tới gỡ lui làm sao không nhúc chân ra được hết trơn. Lui ra chút diện bị dướng gai, thành ra chúng nhăn nhó hoài, mà thấy trời gần sáng rồi. Điều này hai anh em kiểu này chắc là dễ bị chết chùm lắm. Cho nên ông suy nghĩ cách nào cứu này ra cho nó lẹ. Mà được rồi, chú ba ở đó nha, tôi có cách này chú cứu chú ra lẹ lắm. Điện kia ông than thở gai móc hoài, cảm thôi không gỡ nữa, bước ra ngoài. Ba lớn rồi, bế người ta, ông chọn tôi bụi đó gai, ông tóc dài. Cái kiểu này chết rồi. Hồi nãy ông tiếng ông gỡ mình mà mình chưa ra, là giờ ông bỏ mình đến mình ông chạy mất rồi. Mà hồi nãy thì người ta không biết là ông trời có cái bụi tre gai, mà bây giờ thì ông la kiểu này thì ai cũng biết hết trơn rồi, sao được. Mình ở đây đang chán nữa thì mình bị rồi không được, nhất định là vậy. Hồi nãy mày với tất cả người là gọi là bất kể chết mà chui vô, thì bây giờ cũng phải sao, bất kể chết mà chui ra. Giá nào cũng phải chui ra hết trơn, phải không? Thành ra rốt cuộc ra được mới chạy theo ông kia than trách phiền rồi chứ, nó anh ác quá, anh hại tôi không. Nên chú không cảm ơn tôi không có cách này, là vô phương hai anh em mình cứ loay hoay tới sáng rồi để nào bị bắt à. Chú cho thấy cách tôi thần diệu không, một tiếng một là chú ra liền. Cái đó chúng ta suy nghĩ sao, chúng ta có mặt trong cuộc đời đầy gai góc này nè, giống như là người ta tự nhiên có phát hiện mình sao chung quanh mình gai góc không, tức là giống như mình đang ở trong bụi tre gai. Bây giờ làm sao, người này giúp mình, người kia giúp mình, gỡ đang đây, cha gai mất quá, cha ăn chay xót ruột quá, cha cạo đầu đó cha quá, nghĩa là ai người ta giúp cho mình phương tiện mình ra, mình cũng thấy cái nào cũng khó hết trơn, cái nào cũng khó thực hiện hết trơn. Bây giờ làm sao, chắc chắn là tất cả những phương tiện mà người ta giúp mình đó, mình không có thể thoát ra được đâu. Tại vì sao, mình còn cưng cái thân của mình quá đi, phải không? Mình cưng cái thân của mình, cho nên bây giờ phải chính mình làm sao như cái sự vượt thoát của mình ra đó, nó cũng giống như mạnh mẽ như cái tâm của mình khi mình chui vô vậy đó. Nên mình tham đắm bao nhiêu á thì bây giờ mình phải từ bỏ bao nhiêu thì mình ra mới được, chứ còn không có ai trợ duyên cho mình. Mình cứ than thở, mình cứ nhăn nhó, mình cứ từ chối thì không cái tàu mình ra được. Cho nên cái thí dụ đó tuy nó vui nhưng mà làm cho chúng ta thấy rằng muốn ra khỏi cuộc đời đầy gai góc này nè, phải tự thân mình nỗ lực với hết sức mình, phải hết sức mình mới có thể mong ra được, chứ không phải mà để lắc qua bên đây chút nó cảm thấy nó vướng mắc, cảm thấy nó khó chịu cái thôi, mà đâu mình không dám, mình không từ chối thì như vậy không bao giờ, ta lúc lắc tại chỗ thôi chứ không có đi đâu được. Thành ra cái đó mình phải suy nghĩ nha, cái đó với Phật tử nghĩ sâu chừng nào thì mình sẽ tìm được con đường của mình chừng đấy, tùy theo mỗi người suy nghĩ mà mình sẽ có những quyết tâm của mình. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau thì quyết tâm của mình phải khác nhau, chứ không có một cái vừa chui ra mà vừa gai không mất, không có đâu. Chui ra chấp nhận và gai mất à, vậy đó, ai muốn chui ra chui, ai muốn ở đó ở, vậy đó. Thì đó là cái gì, đó là cái mà lời tổ dạy là dù phải vượt núi cao rừng thẳm hay là đường muôn dặm xa trăm, chứ không phải nói là mình cứ gò hố nó tầm thường đâu. Núi cao không phải vượt qua, rừng thẳm không phải vượt qua, hay là đường muôn dặm xa trong, tức là tất cả những khó khăn trở ngại, tất cả những cái nghịch duyên, tất cả những cái điều mà nó gây trở ngại cho mình phải vượt qua hết. Đấy, như vậy đừng có ngại công trình, ngại công trình thì không bao giờ mà chúng ta biết rồi đó, chúng ta biết con đường rồi, chúng ta thực hành con đường rồi, nhưng mà nếu còn ngại công trình, còn so đo, còn tính toán, còn cưng cái thân, còn e dè, còn phân vân do dự thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đi tới đâu. Cho nên cái việc thực hành, việc sống tu tập đó phải hết sức nỗ lực mình. Nhưng mà cái nỗ lực là một cái động lực của mỗi người khác nhau, làm sao mình có cái động lực mạnh. Với phương tiện thấy đó là một câu hỏi mà làm sao mình có cái động lực mạnh. Mấy người có động lực mạnh, các cái vị mà tôn đức, mấy cái vị cổ đức xưa, người ta đã thoát ra được rồi đó, thì người ta cũng phải dùng hết sức người ta, rồi người ta mới rượt ra được. Nhưng mà cái mà gọi là người ta nỗ lực hết sức, cái động lực nào giúp cho người ta vậy, mình sao nhắc tới vụ đó xong làm đây ra lâu lâu có làm được, thời gian ngắn cái rồi cũng mệt mỏi quể quái, giải đãi đi, làm sao đây, có ai suy nghĩ không, làm sao giờ, làm sao có được cái động lực đó. Cái động lực đó muốn có được á thì phải nuôi dưỡng á, nuôi dưỡng nó, giống như ngọn lửa vậy đó, mình phải nhen nhúm đó, rồi mình phải duy trì, mình nuôi dưỡng nó, chứ không phải là chúng ta chỉ tạo ra nó. Nhiều khi chúng ta có thể tạo ra được đó, thí dụ như có một cơ duyên nào đó do một cái nhân lành nào trong quá khứ của mình, rồi bây giờ mình gặp cái duyên, khi có một người đó, người ta có một cái khích lệ, có một cái giải bài cho mình, cái mình giác ngộ, cái tia lửa nó khởi lên, tia lửa khởi lên, có chứ không phải là hoàn toàn lạnh ngắt đâu, tia lửa khởi lên, nhưng mà mình không biết nuôi dưỡng, mình không có nuôi dưỡng, mơ mốt nó tắt ngấm lại, rồi phải thiêu lên, mà khó có nhân duyên nó thiêu được. Cho nên vấn đề là chúng ta có ngọn lửa chứ không phải không đâu. Quý cô tưởng ngồi đây thì có ngọn lửa, ai cũng có hết, mà không biết lửa tỏ lửa mờ sao thôi. Nhưng mà vấn đề làm sao chúng ta làm tăng trưởng nó, nuôi dưỡng nó, làm tăng trưởng nó lên, để nó là một cái động lực thường xuyên để thúc đẩy mình. Muốn vậy phải làm sao? Có một cách hay nhất thôi, tức là quán vô thường. Cái quán niệm vô thường đó, đúng ra thì những cái hiện tướng vô thường ở trên thế gian này nó đầy dẫy trước mắt của mình. Có cái nào mà ở những chỗ đâu? Tôi tự thấy cái nào ở trên đó, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn lên nhìn xuống gì, không có cái nào ở yên chỗ. Nhìn ra quạt bái đâu ở yên chỗ đâu, nghĩa là luôn luôn nó thay đổi, mà con người mình cũng luôn luôn thay đổi. Nhưng mà có hai cái vô thường rõ nét, hai cái vô thường ta nói tới đó là vô thường thô và vô thường tế. Cái gì vậy thôi? Thô là sao, tế là sao? Vô thường thô tức là vô thường mà mình thấy rõ cái sự thay đổi rất là rõ. Vô thường tế tức là sự vô thường mà mình thấy có vẻ như là không có gì vô thường hết, có vẻ như nó thường còn, có vẻ như nó ở yên đó, có vẻ như nó không thay đổi, nhưng mà thật sự luôn luôn nó thay đổi. Cái vô thường thô, tôi vô người ấy là tôi thí dụ cái giày cho quý phần tử thấy rất là rõ này. Vô thường thô là sự chuyển động của cái kim dây trong đồng hồ. Quý tử thấy đồng hồ không? Cái kim dây đó là vô thường thô, nhìn thấy chuyển động liền. Vô thường tế là gì? Là cái kim giờ đó, sự chuyển động của cây kim giờ. Cây kim giờ nó có chuyển động không? Có, nó có chuyển động, nhưng mà người ta thấy có chuyển động không? Họ thấy lắm, dồn lâu lắm, để ý lắm mới thấy được. Như vậy đó gọi là vô thường tế. Mà tất cả cái đó, cái hình ảnh đó để người ta thấy rằng tất cả mọi vật trên thế gian này đều bị vô thường chi phối hết, nhưng mà chỉ có khác là tế hay là thô thôi. Mà nhiều khi thô mà mình chưa ngán nữa nói gì tế. Là sao? Nhiều khi thô mà mình chưa ngán nữa nói gì tế. Tức là nhiều khi có một người hàng xóm nào đó, mình phải đưa tang ra nghĩa địa, thấy mấy người bà con khóc đang vật vã thảm thiết, hoặc là hơn nữa chính người thân của mình đưa ra nghĩa địa, mình cũng sầu thảm, mình cũng thấy sao, mới đó mất đó rồi, mới còn đó mất đó rồi, mình thấy vô thường rõ ràng á. Nhưng mà được như vài ba tuần lễ qua, bảy tuần thất thì thấy rồi, mọi chuyện an bài hết trơn, phải không? Thì nhiều khi cái đó là vô thường mà gọi là thô đó, mình thấy rõ đó, nhưng mà mình vẫn gan dạ, mình không có thua gì mình đó. Nói gì tới vô thường tế? Vô thường tế là sao? Vô thường tế là những chuyến biến chuyển của bản thân của mình. Thì cái này tôi gọi là tế là tại vì sao? Giờ ngoài sao không thấy nó vậy, không thấy thay đổi gì hết trơn à? Mình thấy soi gương bữa nay cũng vậy, soi gương ngày mai cũng vậy, thấy bữa nay mình cũng đẹp như thường, phải không? Thì cái đó tức là nó có thay đổi mà mình không thấy. Cái đó gọi là vô thường tế. Mà tôi nói như đại nó thô mình còn chưa ngán nữa, thành ra tế thôi, không có bao giờ sợ hết trơn. Mà không có sợ thì sao? Sợ thì mình có nuôi một cái tâm trạng mà mình còn vĩnh cửu. Phải dùng cái chữ vĩnh cửu chứ không phải nói trăm năm đâu. Trăm năm chưa có hài lòng nữa, đúng ra mình trăm năm chưa hài lòng, nghĩa là mình có cái yên chí rằng là mình sống vĩnh cửu. Cho nên một cái người chừng 70-80 tuổi, 80-90 tuổi mà người ta cũng nghĩ rằng sao, tôi còn sống ít năm nữa chứ. Nhưng mà giả sử người ta sống 10 năm nữa đi, người ta cũng nói rằng tôi cũng còn sống ít năm nữa chứ. Vậy rõ ràng là vĩnh cửu rồi, tức là người ta luôn luôn hướng tới cái chuyện đó. Đó là ảo tưởng. Tại vì sao vậy? Tại vì nhiều khi có những người buổi sáng mà ra khỏi nhà vậy, với tất cả những cái sự tràn trề của cái lòng mà gọi là ham sống, mà những cái hoạch định tương lai, kế hoạch vân vân đủ thứ chuyện, nhưng mà chiều lại chưa về tới nhà. Rõ ràng rằng đừng có nói tới 5 năm, 10 năm hay 1-2 năm, mà mình sáng nay mình có ý niệm rằng hôm nay có lẽ tôi phải sống ngày hôm nay. Cái đó nhiều khi cái ý tưởng đó cũng đánh lừa mình nữa. Tại vì có một hôm nào đó cũng thức dậy mình có cái ý tưởng tôi sẽ đóng ngày hôm nay, chưa hết ngày hôm nay. Có một ngày nào đó nó sẽ có cái chuyện đó xảy ra. Cho nên
Cho nên nếu mà người nào quán xét gì vô thường thì sẽ suy nghĩ thế này: không biết là ngày mai là gần hay là đời sau là gần. Nó tự nghe câu đó không? Suy nghĩ câu này: không biết là ngày mai là gần hay là đời sau là gần. Tại vì sao? Tới trưa là thành đời sau rồi, chứ chưa tới ngày mai đâu. Ngày mai vậy là xa hơn đời sau đó. Quý Phật tử nghe phân biệt giữa hai chữ đời sau và ngày mai không? Ngày mai tức là mình ngủ một đêm rồi tới ngày mai, phải không? Còn đời sau tức là mình thở ra cái khí là đời sau, phải không? Như vậy thì nhiều khi cái đời sau nó còn gần hơn ngày mai nữa. Phải vậy không? Ngày mai thấy nó gần quá hen. Nhưng mà coi chừng á, mình gặp cái đời sau trước á. Coi chừng gặp cái đời sau trước, chứ không phải mình chưa có cái diễm phúc để mà gặp được đời sau, ngày mai đâu. Ngày mai nhiều khi nó xa hơn cái đời sau. Mà thường thường hồi đó giờ tôi nói vậy với quý Phật tử, hồi đó giờ sao? Ngày mai kế bên đây, đời sau có chuyện xa vời quá, phải không? Ai cũng nghĩ vậy chứ gì? Ai cũng nghĩ là cái chuyện đời sau là cái chuyện xa vời, ngày mai là cái chuyện trước mắt mình đây nè. Nhưng mà giờ quý Phật tử thấy coi chừng nha, ngày mai nó còn xa hơn cái đời sau. Ngày mai còn xa hơn đời sau. Đó là quán niệm về vô thường. Mà cái mà gọi là rõ nét nhất của vô thường là cái gì? Là quán niệm về cái chết. Quán niệm về cái chết. Thì có một cái, trước giờ người ta có nhiều cái quán niệm về cái chết, thì hôm nay tôi nói về cái quán niệm về cái chết nó theo một cái trình tự. Thì có ba cái căn nguyên, chính lý do và ba quyết định. Tại sao quán niệm về cái chết nó có ba cái, có những cái yếu tố này, gọi là có ba cái căn nguyên, chính lý do và ba quyết định. Đó là quán niệm về cái chết. Mà chính cái quán niệm về cái chết này đó giúp cho chúng ta sẽ nuôi dưỡng và tăng trưởng cái ngọn lửa, cái lòng nhiệt tình của mình trong cái việc tu tập. Chính mình nuôi bằng cái pháp đó đó. Bởi vì nếu mà người đạo không có quán mà về cái chết, không có quán gì vô thường đó, thì như tôi nói hồi nãy đó, là có một cái ảo tưởng là mình rất là vững bền. Mình vững bền, mà do đó thì khi cái ảo tưởng vững bền đã làm cho mình có cái gì? Làm cho mình tạo những tiện nghi để phục vụ đời sống của mình. Và mình bị buộc ràng bởi tất cả những tiện nghi đó. Lúc nào người ta cũng nghĩ tới làm sao cho mình sống cho nó thoải mái, tiện nghi nào mình sử dụng cho nó an lạc, trong hạnh phúc trong hiện tại của mình. Thì chính cái đó là gì? Là do cái ảo tưởng mình còn lâu dài. Chính ảo tưởng này giúp cho mình, tạo cho mình cái là tạo ra những tiện nghi để phục vụ đời sống. Khi nào cái ảo tưởng nó không còn nữa, tức là mình thấy đời sống này không lâu dài, thì dĩ nhiên những cái ràng buộc của mình nó rơi rớt dần đi. Được rồi, đó là chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ là dù phải vượt núi cao rừng thẳm hay là đường muôn dặm xa trăng á, lúc đó chúng ta mới thề giữ trọn lòng. Giờ tôi nói về cái ba căn nguyên. Ba căn nguyên tức là khi mình quán xét về cái chết á, thì cái căn nguyên thứ nhất á, là chết là một điều chắc chắn. Chết là một điều chắc chắn. Cái căn nguyên thứ hai đó là cái thời điểm chết là một điều bất định. Thời điểm chết là một điều bất định. Và cái căn nguyên thứ ba đó, tức là khi chúng ta đối diện với cái chết thì chúng ta chỉ có nương tựa vào pháp. Khi chúng ta đối diện với cái chết thì chúng ta chỉ nương tựa vào pháp. Tức là ba căn nguyên. Căn nguyên thứ nhất, chết là một điều chắc chắn. Căn nguyên thứ hai, thời điểm chết bất định. Căn nguyên thứ ba là khi đối diện với cái chết chúng ta chỉ nương tựa pháp. Bây giờ cái căn nguyên thứ nhất nó có ba cái lý do tại sao chết là một điều chắc chắn. Chết là một điều chắc chắn là tại vì thế này. Lý do thứ nhất là thế này: chúng ta không có một phương pháp nào để thoát chết. Chúng ta không có một phương pháp nào để thoát chết. Chúng ta có hối lộ tử thần được không? Có hối lộ được không? Bây giờ ai muốn làm cho mình có cái chuyện gì thành tựu cho mình thì sao? Nghĩ tới trước hết sao? Hối lộ cái đã, xong chuyện cái gì phải không? Có tiền là xong hết thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ hối lộ thằng chết được không? Không. Chúng ta chiến đấu với thằng chết được không? Được không? Để thắng phục thằng chết, để mình khỏi chết được không? Không được. Mà chiến đấu không được thì sao? Né tránh chạy trốn được không? Không được. Vậy có cách nào không? Hối lộ không được nè, chiến đấu không được nè, chạy trốn né tránh cũng không được nè. Vậy thì sao? Nhất định phải chết rồi. Đó là một cái điều chắc chắn phải chết. Đó là chắc chắn phải chết. Đó là lý do thứ nhất mà cái chết là một cái điều chắc chắn. Cái lý do thứ hai á, chết là một điều chắc chắn là tại vì cái thời gian sống của chúng ta bị giảm dần. Đây là cái điều mà chúng ta phải quán xét nè. Nãy giờ tất cả những cái điều mà tôi trình bày đó là cái điều mà chúng ta phải quán xét. Mà quán xét có nghĩa là sao? Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, suy nghĩ thường xuyên, gọi là quán xét. Bây giờ cái lý do thứ hai là chết là một điều chắc chắn đó. Cái lý do thứ hai để giải thích đó là cái thời gian sống của mình, tức là tuổi thọ của mình luôn luôn nó giảm dần. Chứ không phải nó giảm chút rồi lát là nó giảm rồi nó ngưng giảm đâu. Lúc nào nó cũng giảm, giảm một cách đều đặn. Dù cho chúng ta có đang làm việc nó cũng giảm đều đặn. Dù chúng ta đang nghỉ ngơi nó cũng giảm đều đặn. Dù cho chúng ta đang ngủ nó cũng giảm đều đặn. Đó là thời gian sống của chúng ta luôn luôn giảm như vậy. Giả sử như chúng ta có thể sống một cuộc đời dài, tuổi thọ cao là 70-80 tuổi, 80-90 tuổi, nhưng mà cái 80, cái vốn liếng 80-90 của mình đang giảm dần. Mỗi ngày nó giảm. Dù cái tuổi thọ chúng ta bao nhiêu nó cũng giảm hết. Mà giảm dần vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là càng gần cái chết, càng gần cái chết, nghĩa là chúng ta đi dần và cuối cùng đụng tới cái chết. Chúng ta đang tiến tới cái chết. Phải vậy không? Cho nên nó trong cái bài mà trong cái phẩm già mà trong kinh Bát Cú Đức Phật dạy: cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm con đường. Đó là trong phẩm già. Tức là chúng ta đang khóc thì tuổi thọ chúng ta đang giảm, chúng ta đang cười tuổi thọ chúng ta đang giảm, chúng ta đang làm việc tuổi thọ chúng ta đang giảm, chúng ta đang nghỉ ngơi tuổi thọ đang giảm, chúng ta đang ngủ tuổi thọ đang giảm, chúng ta đang đi du lịch tuổi thọ chúng ta đang giảm. Nghĩa là chúng ta luôn luôn bị giảm tuổi thọ, không có gì chặn dừng cái này được hết, là luôn giảm gì đó. Và chúng ta gần tới cái chết chút. Và tôi hỏi quý Phật tử, thời điểm nào chúng ta xa cái chết nhất biết không? Thời điểm nào chúng ta xa cái chết nhất? Lúc chúng ta mới sanh ra. Lúc chúng ta mới sanh ra là chúng ta xa cái chết nhất. Rồi một ngày qua gần lên chút, một ngày qua nữa lớn lên chút nữa gần lại cái chết chút nữa. Có phải vậy không? Xa nhất cái chết của mình là gì? Là lúc mình mới sanh ra là xa nhất cái chết. Và có nghĩa vậy thì khi mới sanh ra mình đã bị kêu án tử hình. Cái này tôi cũng nói hoài thôi, bây giờ nhắc lại để mình quán xét. Bây giờ quý tự nghe nói ông nào đó bị kêu cái án tử hình nó rồi đời rồi, không biết chừng nào thi hành án đây, không biết xin đăng xá mà có được hay không, phải không? Nghe ông người nào đó bị kêu án vậy rồi xong một đời đó, không biết ông đó là ông giàu triệu phú thị phú gì đó mà hay là cái quyền cao chức trọng gì đó mà bị cái lỗi lầm gì đó, bị cái tội gì đó kêu án tử hình cả đi xong một đời. Mà để chờ coi cái ông khiếu nại, ông xin đăng xá có được hay không. Mà bây giờ tôi báo cho quý Phật tử rồi nghe, là quý Phật tử bị kêu án tử hình xong mà báo trước là khỏi xin ăn xá bị bắt rồi đó. Bị bắt bây giờ chỉ chờ thi hành án thôi. Mà biết lâu mau không? Biết lâu mau thi hành án. Như vậy thì cái lý do thứ hai chết là người chắc chắn đó, là tuổi thọ, thời gian sống của ta luôn luôn giảm dần. Đó là một điều chúng ta phải quán xét như vậy. Dù chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang làm sao, giảm dần. Rồi cái điều thứ ba, lý do chết chắc chắn là cái chết đó, là dù chúng ta có tu tập hay chúng ta có không có tu tập thì cái chết cũng đến. Không có thể mà nói để quẩn nha, tu thời gian nữa tôi tu thì cái chết nó sẽ giang xa chúng ta. Không. Dù cho bữa nay mình có tu thì cái chết nó cũng ở đó. Dù mà ngày nay mình không tu, cái chết nó cũng ở đó. Chứ không phải nói quẩn cho tôi làm công chuyện này chút, giảm ra tôi cho tôi chút, tức là mình đẩy cái chết ra xa chút để quẩn mai mốt tôi tu, mai tôi tu. Dù cho ngày nay chúng ta có tu hay không, cái chết vẫn ở như cũ và chúng ta vẫn bước tới gần. Cho nên sao? Cho nên chúng ta có an ổn khi mà ngày nay chúng ta bỏ qua, chúng ta không tu. Cho nên đó là cái lý do thứ ba, là chết là một điều chắc chắn. dù cho chúng ta có tu hay là chúng ta bỏ quên, chúng ta lơ là, thì cái chết nó cũng đến với mình. Chứ không phải là chuyện nào tu mới kể là cái thời gian nó hao, còn không tu thì không hao đâu, nó cũng hao như vậy thôi. Và chúng ta cũng gần cái chết như vậy thôi. Cho nên do ba cái lý do này để mà giải thích cho cái chuyện chết là một điều chắc chắn đó, cho nên qua ba cái lý do đó chúng ta có một cái quyết định là quyết định cần phải niệm Phật để chuẩn bị chết chứ làm sao. Phải niệm Phật mới được, phải không? Phải niệm Phật nghĩa là phải tu pháp. Đúng ra nói chung á, trong giáo pháp Đức Phật thì chúng ta quán xét như vậy, xong ta phải có một quyết định đầu tiên, đó là phải tu tập. Dù cho mình không tu tập nó cũng chết. Đó là cái căn nguyên thứ nhất, là chết là một điều chắc chắn. Mà có ba lý do. Lý do thứ nhất là không thể có một phương pháp nào để tránh né cái chết. Thứ hai là tuổi thọ giảm dần. Và thứ ba là dù cho có tu tập gì hay không tu tập thì cũng chết. Cho nên từ ba cái lý do đó ta có quyết định là phải nên tu tập, tức là phải nên niệm Phật. Rồi tới cái căn nguyên thứ hai là thời điểm chết bất định. Chết nó không có theo thứ tự, phải không? Chết nó không có lập danh sách. Chết nó không có theo thứ tự. Nó không có nói là người nào lớn tuổi thì chết trước, mà người nào nhỏ tuổi thì chết sau. Vậy thì nó căn cứ vào đâu? Sức khỏe, phải không? Chưa chắc, nó cũng không căn cứ vào sức khỏe nữa. Cho nên mình dẫn vào trong nghĩa địa, mình thấy có những người, những tấm bia nhỏ tuổi hơn mình vẫn nằm trong đó rồi. Nhỏ tuổi hơn. Cả ông Thiện Thành này là nhiều cái liên nhỏ tuổi hơn Thiện Thành nhiều lắm rồi, phải không? Mà người ta vẫn đi trước Thiện Thành như thường, phải không? Thì như vậy rõ ràng rằng cái chết này nó không có định theo tuổi tác, nó không có định tuần tự thứ tự theo tuổi tác, mà già trẻ gì để nó tới là tới. Cho nên cái điều này, chính cái điều bất định này làm cho chúng ta không thể, nếu quán xét điều này, chúng ta không thể có một cái ảo tưởng rằng mình còn nhỏ mà thấy mấy người lớn tuổi hơn mình, ta còn sống nhanh đó làm sao. Đó là một ảo tưởng. Tại vì sao? Mình có thể đi trước mấy người lớn tuổi đó. Cho nên nếu quán xét điều này, chúng ta sẽ không có cái ảo tưởng này. Bỏ qua cái tư tưởng tự đánh lừa mình đây. Đó là cái chết nó không có thứ tự già trẻ. Cái thứ hai nữa là cái chết nó không có thứ tự về sức khỏe. Mấy người đó đau rề rề vậy chắc chết trước, tôi khỏe mạnh vậy chắc là chết sau. Không có đâu. Quý Phật tử sẽ thấy có những cái trường hợp này. Tức là những người đi thăm bệnh á, những người đi thăm bệnh, sao đi thăm bệnh khỏe hơn người ta, phải không? Thấy người ta bệnh mình đi thăm, nhưng mà coi chừng những người đi thăm bệnh chết trước mấy người bệnh. Có trường hợp đó không? Có hoài chứ gì. Ra láng chán, cái là tai nạn giao thông, cái là đi trước mấy người ta nằm bệnh viện cả năm cả tháng. Như vậy rõ ràng là không có theo thứ tự về tuổi tác, không có theo cái phân định về sức khỏe đó. Đó là sự không định. Như vậy rõ ràng là bất cứ một người nào mình cũng có thể đối diện với cái chết. Mà đối diện với cái chết thì ngay tức thời. Ai cũng có thể biết được cái chuyện xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm kia. Tôi nói trong quá khứ xa thì có thể mình không nhớ, không biết được. Thế là mấy chục năm trước, đời trước quên mất rồi. Nhưng mà giờ ngày hôm qua, hôm kia, tuần lễ trước, tháng trước, năm trước nhớ được, biết được. Nhưng mà cái chuyện ngày mai thôi, kế bên đây thôi, là không biết nó ra làm sao. Rõ ràng là cái chuyện ngày mai mình chưa biết nó ra làm sao. Cho nên chính vì vậy mà cái thời điểm chết là một điều bất định. Đó là cái lý do đầu tiên, là thời điểm chết là một cái điều bất định. Mà khi có lý do này thì chúng ta sẽ không có những cái tư tưởng tự đánh lừa mình về cái chuyện là mình còn sống tới ngày mai, mình còn sống tới ngày mốt, mình còn sống tháng sau. Đó là đánh lừa. Nổ cái này hôm nay không á, mà sáng nay thức dậy mình nói rằng mình sẽ được sống ngày hôm nay. Cái đó chưa chắc. Đợi sao 12 giờ khuya nói câu đó chắc ăn hơn. Tại vì sao? Nó trở thành quá khứ rồi. Tôi biết được tôi đã sống được ngày hôm nay, xong. Nhưng mà tới ngày mai chưa biết được sao. Có những người mà bước ra đường buổi sáng với tất cả những cái sinh thú ở trên cuộc đời này, nhưng mà buổi chiều không có về tới nhà. Ta không biết được cái diễn tiến trong một ngày đó làm sao. Đó là cái lý do thứ nhất là nói rằng cái thời điểm chết bất định. Cái lý do thứ hai, thời điểm chết bất định là sao? Là quý vị tự xét là cái cơ thể mình, là thân xác mình sống này, nó nương tựa bởi gì? Không khí, nước, thực phẩm, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đó bây giờ thì sao? Nó rất là mong manh. Thiếu không khí chút là chết rồi. Cơ thể này nè, thiếu không khí chút xíu là chết rồi. Chút xíu là nhiêu? Vài phút là thấy chết rồi. Tại sao? Nhận cái đầu xuống nước vài phút là chịu không nổi rồi. Thiếu không khí, phải không? Mình thiếu nước thời gian ngắn, chết rồi. Thiếu thực phẩm cũng không sống được. Thành thử ra cái cơ thể này được nâng đỡ bởi những điều kiện đó, mà những cái điều kiện đó thì rất là mong manh. Rất là mong manh. Mà bây giờ thì chúng ta thấy sao? Nghe không khí, môi trường ô nhiễm đủ thứ chuyện, mầm mống bệnh hoạn đủ thứ chuyện. Cho nên những cái mà cái đời sống này nương tựa này rất là mong manh, rất là nguy hiểm. Cho nên cái lý do thứ hai để mà giải thích cho cái chuyện mà cái thời điểm chết bất định đó, đó là những cái điều kiện nâng đỡ trong cuộc sống chúng ta đó thì rất là hiếm hoi, mà những cái điều kiện để hủy hoại cuộc sống đó, thì tràn lan dậy đầy. Bây giờ mình thấy là chiến tranh nè, mình thấy thiên tai nè, đủ thứ chuyện, rồi dịch bệnh nè, đủ thứ. Bây giờ ai dùng thực phẩm coi chừng những cái bệnh của gia súc là nó lần tới. Tất cả những cái đó là lý do thứ hai để làm cho cái thời điểm mà gọi là thời điểm chết chúng ta bất định đó, đó là những điều kiện nâng đỡ về cuộc sống nó rất là hiếm hoi, và những cái điều kiện hủy hoại cuộc sống thì rất là nhiều. Đó là lý do thứ hai. Còn một cái lý do thứ ba nữa để nói là thời điểm chết bất định là tại vì thân xác của chúng ta rất là mong manh. Cái thân xác rất là mong manh, nghĩa là chỉ cần một cái yếu tố nhỏ thôi là đủ cái thân xác này không còn nữa. Một cái liều thuốc độc nhỏ thôi, một con rắn cắn thôi, một cái tai nạn nào đó thôi, ra đường cái này bây giờ quý phụ tử nghe nói phải đậu nón bảo hộ rồi vân vân. Tức là những yếu tố nguy hiểm đó nó càng ngày nó càng tăng lên, mạng sống con người càng ngày càng mỏng manh đi. Mà chỉ cần một yếu tố nhỏ thôi, một cái sự sơ suất nhỏ thôi, đừng nói mình ra đường là mình tạo tai nạn. Mình nghe là có thể mình giữ giới luật đàng hoàng ra đường, tôi không bao giờ, nghe là tôi người Phật tử không bao giờ tôi uống rượu đâu, nhưng mà ra đường cũng mấy có mấy ông khác cũng uống rượu tông như mình, vậy là cũng không an toàn đâu. Thành thử ra cái cơ thể, cái thân xác của mình rất là mong manh trong cái cuộc sống này. Chỉ cần một yếu tố nhỏ là nó đã bị hủy hoại rồi. Cho nên đó là một lý do thứ ba để chúng ta thấy rằng thời điểm chết bất định. Mà đã là bất định rồi thì không biết ngày mai ta làm sao. Cho nên từ cái ba cái lý do này đó, của cái căn nguyên mà cái thời điểm chết bất định, chúng ta phải có một cái quyết định thứ hai. Quyết định đó là sự tu tập niệm Phật của mình phải ngay ngày hôm nay. Cái quyết định thứ nhất của mình hồi nãy, tức là phải tu tập, vì không tu tập thì chết cũng chắc chắn. Nhưng mà bây giờ cái quyết định thứ hai này là phải tu tập ngày hôm nay, ngay bây giờ. Vì sao? Vì bất định cho nên ngày mai không biết làm sao. Phải tu tập ngày hôm nay. Chúng ta không thể an nhiên để cho ngày hôm nay trôi qua mà không có tu tập, không niệm Phật, không có vốn liếng. Còn căn nguyên thứ ba là sao? Căn nguyên thứ ba tức là khi ta đối diện với cái chết thì chỉ nương tựa vào Pháp. Khi ta sống thì nương tựa vào gì? Nhiều khi có nhiều người như là không có nương tựa vào Pháp. Mình sống mình có nhiều cái điều kiện mình nương tựa để mình ổn định vững mạnh cuộc sống của mình, tức là nương tựa vào đâu? Tiền, phải không? Tài sản, có cái đó là sống ngon rồi, phải không? An ổn rồi. Đời sống mình nương tựa vào cái đó. Rồi gì nữa? Quyến thuộc của mình, bà con đông, phải không? Nương tựa những cái đó. Một cái nương tựa quan trọng nhất tức là mình nương tựa vào cái xác thân của mình, có đây mình sống được đó. Tất cả những cái điều đó là những cái điều kiện mà trong cuộc sống chúng ta nương tựa đó. Nhưng mà khi đối diện với cái chết thì sao? Tiền được không? Tài sản được không? An ổn không? Nương tựa nó được không? Không. Chúng ta không thể nương tựa trong lúc người ta đối diện với chết thì tiền bạc tài sản ta không thể nương tựa vào nó được. Rồi bà con quyến thuộc rồi có chết thế mình được không? Hay có làm cho mình khỏi chết được không? Đừng nói khỏi chết, có đau đớn chút cho mình được một chút nào những cảm thọ không? Cũng không luôn, phải không? Vậy thì bà con quyến thuộc mình tưởng đâu rằng nương tựa được trong cuộc sống một cách an ổn vững vàng, khi đối diện với chết hết xài, hết xài. Thành thử ra thì đó là cái chuyện mà chúng ta không thể nương tựa được tiền bạc tài sản sự nghiệp. Thật thứ nhất, đó là lý do thứ nhất là chúng ta phải nương tựa vào Pháp. Lý do thứ hai, ta nương vào tòa pháp làm ta cũng không thể nương tựa vào quyến thuộc, đó là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba là cái mà chúng ta nương tựa một cách nó gọi là gắn bó nhất, tức là bản thân của mình, thân xác của mình, gần gũi mình nhất, thân gần mình nhất, thân hơn người thân nhất của mình nữa. Hồi đó giờ mình nương tựa vào đây để được hạnh phúc, để sống cuộc đời, nhưng mà bây giờ sao, nó cũng phản bội mình rồi, nó cũng muốn từ bỏ mình rồi, nó cũng muốn hành hạ mình rồi, nó cũng đang làm khổ mình rồi, nó nhức nhối đủ thứ tùm lum. Hồi đó thì sao, mình nương tựa nó để được những cảm thọ hạnh phúc, khoan khoái, an lạc, khoái lạc, được chưa? Còn bây giờ cũng nó sao, nó làm cho mình khó khăn khổ sở đủ điều hết, hành hạ mình đau nhất. Thì rốt cuộc lại sao, ba cái lý do đó người ta không nương tựa được, thì người ta chỉ nương tựa vào những công phu của mình thôi, những cái vốn liếng mình tu tập thôi. Cho nên chính vì người ta đưa đến một cái quyết định cuối cùng thứ ba, tức là phải sử dụng cái cuộc đời còn lại này để tu tập. Quyết định thứ nhất là phải tu tập, quyết định thứ hai là phải tu tập ngay ngày hôm nay, quyết định thứ ba là phải tu tập trọn một cuộc đời, suốt cuộc đời này. Đó là quán niệm về cái chết. Mà có như vậy đó thì chúng ta mới làm sao, mới là điều nào thầy dạy, dù khổ lao chớ ngại công trình, biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình hay sao. Không có sự hy sinh nào vô ích hết, nhất là cái hy sinh mà chúng ta có một cái mục tiêu, có một cái hướng đi rõ nét. Mục tiêu đó là hướng tới sự giải thoát, để tạo cái hạnh phúc an lạc cho mình và cho tất cả mọi chúng sanh. Phải thêm cái đó nữa nghe, chứ đừng nãy giờ nghĩ tới mình không, nãy giờ nghĩ tới cái chuyện mà những cái đe dọa của mình, nhưng mà mình cũng nghĩ tới cái chuyện là chẳng những đe dọa mình mà tất cả mọi người xung quanh, mọi chúng sanh xung quanh đều đồng chung cảnh ngộ với mình. Cho nên không phải mình riêng mình không được đâu, mà mình còn phải đi rồi tạo những cái điều kiện để cho mọi người cùng có những cái hưởng hạnh phúc đó. Cho nên biết rằng con phải hy sinh. Hy sinh không có vô ích, hy sinh thì chắc chắn phải có kết quả thôi. Nhưng mà không biết là mức độ hy sinh của mình cỡ nào. Cho nên chính vì quý vị phải suy nghĩ như vậy. Đã bao nhiêu kiếp rồi, tin không biết, biết thì chắc không biết đâu, thấy thì không thấy đâu. Nhưng mà quý Phật tử tin không? Tin là chúng ta đã bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta mang thân. Tin được vậy không biết nữa, được không? Bao nhiêu kiếp rồi mình mang thân mà không biết thân gì vậy thôi. Cái điều là không biết thân gì, đủ thứ thân. Chứ đã là mang thân là bao nhiêu kiếp rồi mình mang thân. Bao nhiêu kiếp rồi bỏ thân. Mà đã bao nhiêu kiếp như vậy thì sao? Cũng lần vần ở trong cái vòng ta bà này, lần vần ở trong cái vòng gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới này. Có khi thì cũng chắc có thể tu tinh tấn, cũng là ẩn sĩ ở trong rừng tu được, lên tới gọi là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, cũng lên cõi trời sắc giới đâu, chứ không phải không đâu. Không có ai mà gọi là không có từng lên đó đâu. Mà tệ gì sao? Tệ gì thì cũng vòng vòng trong tam giới, tệ gì trong vòng vòng trong dục giới. Mà dục giới thì có sáu đường đó, trong đó có đường trời. Nghĩa là tệ gì lắm cũng lên được cõi trời dục giới, tức là lục dục thiên. Ta thường nghe nói là tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đau xuất quá lạc và thao quá tự tại, lên cõi trời. Mà những hạnh phúc cõi trời sao thì con người đã không ăn thua gì trên á. Cái này không ăn thua, không so sánh được một phần ngàn, một phần trăm ngàn gì. Mấy cái đó mình đã từng hết rồi, cõi trời mình hưởng qua chưa? Rồi, phải không? Nhưng mà giờ quên rồi, giờ mấy cái hạnh phúc cõi người cái mình thấy thèm khát, mình thấy mong cầu, mất mát cho mình thấy khổ sở, mình đeo bám vào nó. Nhưng mà thật sự mấy cái đó mình hưởng qua hết rồi, hưởng hạnh phúc cõi trời nó đã từng trải rồi nữa. Nhưng mà giờ gặp mấy thứ này là sao, cũng thèm như thường. Giống như hoàng tử ở ngoài cung, lúc mà làm hoàng tử thì sao, cung phi mỹ nữ thiếu gì. Nhưng mà giờ khi mà bị loạn thần này cái nọ, như là khi mà xóa ngôi rồi thì trốn chui trốn nhủi ở cũng sớm cùng nào đó, thì gặp một cô gánh nước bướm nào đó cũng khoái như thường, phải không?